Chúa ở cùng anh chị em. Bài chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ gó ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta đang mới vừa nghe tin mừng theo Thánh Luca chương 20 câu 27 đến câu 38. Nói về chủ đề cái niềm tin và sự sống lại. Chúng ta để ý cái bài đọc phúc âm mà chúng ta vừa nghe, nó có mối liên hệ rất là rõ ràng với bài đọc 1 của Chủ nhật thứ 32 thường niên năm C này. Bây giờ chúng ta thử, trước khi đi vào phân tích cái bài tin mừng, thì chúng ta lược qua cái vấn đề niềm tin và sự sống lại. Đó. Trong Cựu Ước, thưa anh chị em, trong Cựu Ước có nhiều cái dấu vết của cái niềm tin sống lại lắm. Nhưng mà không có nói rõ cái ngôn từ là sống lại. Không có rõ ngôn từ sống lại. Chỉ kể những cái câu chuyện về sống lại hay là về vấn đề không có chết. Chẳng hạn chúng ta thấy ở Sáng Thế chương 5, khi kể về cuộc đời của Enoch, Henoch, thì kể về các gọi là các cái tổ phụ trước khi lục đại hồng thủy đó, thì kể là cái tổ phụ Henoch sau khi sống một cuộc đời sinh con đẻ cái, rồi ông không còn nữa bởi vì Chúa cất ông đi, nói vậy thôi. Còn các tổ phụ khác đều kể là chết. Còn ông này thì tác giả không kể là chết, và có đưa ra lý do bởi vì Henoch đi với Chúa, bước đi với Thiên Chúa. Mà cái động từ bước đi với Thiên Chúa đồng nghĩa là giữ luật Chúa, giữ luật Chúa truyền, giữ điều răn của Chúa. Đó là một trong những ví dụ. Rồi chẳng hạn chúng ta thấy Elia, khi tiên tri Elia sau một cuộc đời chiến đấu cho niềm tin độc thần ở miền Bắc Israel, thì ông lên trời, thẳng lên trời trong một xe ngựa lửa từ trời xuống kéo ông lên. Như vậy ông không có chết. Như vậy thì chúng ta thấy dáng dấp. Rồi ông phục sinh, ông làm sống lại con của một bà góa. Rồi sau này đồ đệ của ông là tiên tri Elise cũng làm một phép lạ phục sinh một người. Đó, chúng ta thấy nó dáng dấp như vậy, nhưng mà không có nói về cái thuật ngữ là sống lại, không có nói. cho đến thời mà dưới sự đô hộ của người Hy Lạp khoảng 300 năm trước Chúa Giáng sinh. Chúng ta biết người Roma, đế quốc Roma đến chiếm quê hương của Chúa Giêsu năm 63 trước Chúa Giáng sinh. Như vậy từ năm 63 trở về trước khoảng 300 năm thì cái vùng đó được chiếm đóng, được thống trị bởi đế quốc Hy Lạp. Đó. Và chúng ta thấy trong đế quốc Hy Lạp, trong cái khoảng thời gian đó thì các sách viết, chẳng hạn sách tiên tri Daniel, sách các vị tử đạo Maccabê, những cái sách đó thì viết trong khoảng thời gian đó, thời gian bất hại người Hy Lạp, bất hại người Do Thái, bất hại đạo Do Thái. Và người Do Thái tổ chức kháng chiến chống lại sự chiếm đóng và sự bất hại này của người Hy Lạp, cho nên có nhiều chiến binh chết vì đức tin. Nhưng mà kể từ thời bấy giờ, trong cái bối cảnh chết vì đức tin như vậy thì còn phải có sự sống lại để thưởng phạt. Chính vì vậy mà cái thần học về sự sống lại bắt đầu nó nảy mầm, nó bắt đầu nó hình thành một cách rõ ràng hơn, nói một cách trực tiếp, người ta nói trực tiếp về, người ta dùng ngay cả cái ngôn từ là sống lại nữa. Chúng ta để ý. Cho nên là như vậy thì cái niềm tin vào sự sống lại nó bắt đầu nó manh nha và nó cụ thể hơn, nó trực tiếp hơn, nó rõ ràng hơn chỉ trong vòng 300 năm trước Chúa Giáng sinh. Chúng ta thấy Chúa cũng chuẩn bị tâm thức nhân loại trong cái bối cảnh thời bấy giờ để mà chuẩn bị đón nhận cái biến cố sống lại của con của người là Đức Giêsu Kitô. Trước đó thì không có, nhưng mà dần dần gần tới cái ngày con Thiên Chúa giáng trần, chịu chết và sống lại, thì bắt đầu manh nha cái nền thần học đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta để ý bài đọc một hôm nay trích từ quyển thứ hai của sách Maccabi đó, chương 7, câu 1, câu 2, sau đó rồi câu 9, câu 14, thì nói về chuyện cái việc tử đạo của 7 anh em cùng bị bắt với người mẹ bởi một trong những vị vua người Hy Lạp chiếm đóng thời bấy giờ. Thì người Hy Lạp bắt hại đức tin người Do Thái, cho nên là họ cấm, họ bắt họ phải ăn, bắt người Do Thái phải ăn thịt heo, mà thịt heo theo luật Môi-se thì cấm không được ăn thịt heo, để chứng tỏ họ không ở trung thành với giá trị truyền thống của cha ông, với những giá trị của cha ông. Chẳng hạn ở đây họ nói là chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi để lại. Mà cái luật pháp đó là luật pháp liên quan đến niềm tin vào Thiên Chúa Giê-hô-va. Cho nên họ bị đối xử, bị nghĩa là bị vằn hỏi, bị đánh đập, bị tra hỏi rồi bị giết. Chúng ta để ý, giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn trích, trong đó nó có những thuật ngữ dùng trực tiếp cái ngôn từ sống lại, để chúng ta thấy ở trong cái bối cảnh khoảng 200 năm trước Chúa Giáng sinh này của sách Maccabê. Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh ta, tức là một trong những 7 anh em mà bị bắt đó, cùng với bà mẹ, nói là vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Chúng ta thấy, cho sống lại để hưởng sự sống đời đời. Chúng ta thấy, trong cái câu nói này, vừa tố cáo cái tính độc ác của vị vua, vừa cho thấy rằng cuộc đời hiện tại này không phải là cùng đích của kiếp người, nhưng là sự sống mai sau. Đó. Thì cái người con đầu tiên của bà mẹ này nói lên cái niềm tin vào sự sống lại bằng cách trung thành về luật pháp của vua trời, luật pháp Thiên Chúa. Rồi kế tiếp là người khác cũng bị tra cứu như vậy, thì anh ta lè lưỡi ra, can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói, tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó. Và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Chúng ta thấy, nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được, có nghĩa là cái quan niệm về sự sống lại, thân xác này sẽ sống lại. Thân xác này sẽ sống lại. Cho nên đó một lần nữa cái dấu tích của cái niềm tin vào sự sống lại. Chúng ta thấy, để thấy cái niềm tin của sự sống lại nó liên quan đến cái việc khinh dễ cái sự sống đời này, coi thường, nghĩa là không gắn bó với cái sự sống đời này lắm. Đó. Cho nên chúng ta để ý, tôi sẽ giúp anh chị em khai triển và phân tích để thấy được cái triết lý của cái niềm tin và sự sống lại. Nó đã manh nha 200 năm, khoảng 200 năm trước Chúa Giáng sinh. Rồi cái ví dụ thứ ba mà giáo hội cho chúng ta nghe nữa, một người con khác là cũng bị tra tấn hành hạ. Thì khi sắp tắt thở, anh ta nói như sau: thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Đó, chúng ta thấy sống lại mới hưởng sự sống, còn không sống lại không phải là hưởng sự sống, mà hưởng sự chết. Đó. Cho nên, thưa anh chị em, chúng ta thấy cái niềm tin, cái niềm hy vọng của sự sống lại, nó là niềm hy vọng của Kitô giáo, niềm tin của đích thực của mỗi Kitô hữu. Nhưng mà niềm tin và sự sống lại và niềm hy vọng được sống lại, nó lại là hệ quả của việc thứ nhất trung thành với luật Chúa, trung thành với Chúa. Thứ hai là nó là hệ quả của việc coi thường cái cuộc sống vật chất nhân sinh này, coi thường cái thân xác này. Chúng ta để ý những cái vị thánh lớn là những vị thánh thường coi thường thân xác, coi thường đời sống vật chất, thưa anh chị em. Họ không gắn bó, họ không thần tượng hóa, họ không có bêu sơn trác phấn như chúng ta. Họ không có tốn tiền để cho thân xác thối rửa này đâu. Họ tốn tiền là cho cuộc sống mai sau. Đó, nghĩa là họ làm việc phúc đức. Họ làm việc phúc đức. Thay vì bỏ tiền ra lo cho cái thân xác hay chết này, thì họ bỏ tiền ra đi cứu giúp những cuộc đời của người khác, chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta để ý cái, để có được cái một người, một Kitô hữu mà chúng ta thấy người Kitô hữu đó là người biết hướng về cõi mai sau, hướng về sự sống đời đời, một người có tin, cái đức tin mạnh vào sự sống lại của những kẻ của chúng ta nói chung, hay là của những kẻ đã chết, một người mang lấy niềm hy vọng sẽ được sống lại để về với Chúa, nghĩa là một người luôn căng hướng về trời cao, căng hướng về thực tại bên kia, thực tại của sự sống đời đời. Cái người đó, cái test, cái kiểm chứng để mà thấy rõ đó là gì, đó là họ coi thường cái thân xác này, coi thường đời sống vật chất này. Coi thường không có nghĩa là tôi bỏ bê thôi không ấy, nhưng mà họ không có ưu tiên cho cuộc sống hiện tại này. Thưa anh chị em, họ không có tiêu xài hay là dành thời gian một cách quá đáng cho cái thân xác, cho cái cuộc sống vật chất hiện tại này. Đó, chúng ta thấy chứng từ của bảy anh em, cái làm nên cái sức mạnh, cái làm nên sức mạnh để họ thắng được những cái cuộc tra tấn hành hình, cuộc tra tấn hành hình và bắt hại, đó là gì? Đó là niềm tin, niềm hy vọng, tin vào sự sống lại, tin rằng Chúa sẽ ban thưởng cho sự sống đời đời mai sau. Chính cái điều đó, chính niềm tin đó làm cho họ có đủ cái sức mạnh để mà chịu đựng những đau khổ cực hình mà họ chịu. Thưa anh chị em, mà làm sao để mà sống một cách song đôi, song đối giữa cái niềm tin, niềm hy vọng được Chúa cho phục sinh, sống lại mai sau, với lại cái triết lý khôn ngoan ở cõi nhân sinh này là phù hoa, phù vân nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Đó, chúng ta thấy sách Huấn Ca cho chúng ta một cái, mở ra chúng ta một cái triết lý như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng đừng bám quá, đừng vung trồng quá, đừng xây dựng quá trong cõi nhân sinh này, bởi vì rồi sẽ qua đi. Cho nên phải làm những gì mà nó có sức mạnh căng hướng ta, chúng ta về bên cõi mai sau. Một khi tơ hữu chỉ lo cuộc sống phàm tròn này thôi, chỉ lo cho thân xác tô đẹp cái thân xác này thôi, chỉ ăn uống nhậu nhẹt mà thôi, thì một khi tơ hữu đó đã mất định hướng trời cao, có nghĩa là không còn nhắm hiện hữu của mình về phía bên kia cái hạnh phúc đời đời nữa, hạnh phúc vĩnh cửu, sự sống đời đời nữa. Một cái tư hữu như vậy là một cái tư hữu đi lệch hướng định mệnh mà Thiên Chúa đã an bài. Bởi vì cái hướng định mệnh của hiện hữu kiếp người, nó hệ tại ở chỗ là đi vào trong sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Mà một khi cái cách sống, chúng ta để ý cách sống của một người Kitô hữu, chúng ta biết được người đó đang lệch hướng hay là đang đi đúng hướng, hướng định mệnh mà Thiên Chúa muốn cho người đó. Cứ nhìn một người vật chất quá, xa xỉ quá, rồi nhậu nhẹt ăn uống ly bì quá, rồi tô son trét phấn sửa sắc đẹp quá, bao nhiêu cái thứ đó, thưa anh chị em, chứng tỏ rằng người đó đang lệch hướng. Người Kitô hữu đó đang lệch hướng, quên đi cái định mệnh kiếp người của mình bên kia. Cho nên chúng mình nhìn lại nhân dịp hôm nay cái chủ nhật này, giáo hội cho chúng ta nghe cái bài Kinh Thánh nói về cái sự sống lại, về cuộc sống mai sau, thưa anh chị em. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cái ơn biết luôn luôn giữ lấy trong chúng ta cái niềm tin và niềm hy vọng của cuộc sống lại. Mà niềm tin và hy vọng được sống lại đời đời để đi vào vĩnh cửu với Thiên Chúa, nó là hệ lụy, nó là kết quả của cái gì? Của đức ái, đức tin, đức cậy và đức mến đó. Thì đức mến ngay từ đời này sống cái đức mến để mà chuẩn bị cho mai sau. Một khi chính cái đức mến nó giải thoát chúng ta khỏi thứ tù ngục và nô lệ của đời sống vật chất, của tham vọng, đam mê tiền bạc, rượu chè, trai gái, những thứ khác. Đó, chính cái đức mến Chúa và đức mến yêu người nó giải thoát chúng ta khỏi cái đó, khỏi thứ nô lệ đó, khỏi thứ tù ngục đó. Mà nhờ như vậy mà chúng ta sẽ mạnh lên, chúng ta sẽ thắng được những nghịch lý, những đau khổ, những hành hạ, những cuộc bách hại, để mà có thể được sống lại vinh quang với Chúa mai sau. Đó là cái phần bài đọc 1, cái phần bài đọc tin mừng. Bài đọc tin mừng thì chúng ta biết thời Chúa Giêsu thì cũng có những nhóm người, họ Do Thái giáo, trong Do Thái giáo họ không tin vào sự sống lại. Nó chẳng hạn nhóm Sa Đốc là những người không tin sống lại. Chính vì vậy mà họ muốn thẩm vấn Đức Giêsu để hỏi xét, để coi thử quan điểm của người như thế nào. Chúng ta biết nhóm Pharisêu thì tin vào sự sống lại, còn nhóm Sa Đốc thì không có tin. Chính vì vậy mà họ mới bịa ra một câu chuyện gồm có 7 người chồng, 7 anh em. Chúng ta thấy ở bài đọc 1 nói 7 anh em bị bắt hại vì đạo cùng với một bà mẹ. Ở trong đoạn tin mừng, cái nhóm Sa Đốc lại bịa ra một câu chuyện là 7 anh em lấy một bà vợ thôi. Đó. Thì đó, cái bối cảnh là như vậy. Họ đến nói với Chúa Giêsu: thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng tôi điều luật này, nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi cho anh hay em mình. Cái luật này, luật Môsê mà trong Do Thái giáo họ vẫn còn ứng dụng, tức là người anh lấy vợ mà không có con, mà chết còn không có con, thì người em có bổn phận lấy cái người vợ của đó để mà sinh con nối dõi thông đường cho anh mình. Đó. Thì đó, họ trích luật Môsê, sau đó bắt đầu họ chứng dẫn thực tế mà họ bịa ra. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết, người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ gói ấy, cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào, cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đó là cái vấn nạn họ đặt ra và cái câu chuyện họ biện ra. Bây giờ Đức Giê-xu trả lời bằng 3 điểm, thưa anh chị em. Điểm thứ nhất, chúng ta để ý cái điểm thứ nhất Chúa trả lời này. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Chúng ta thấy ở bên đời sau, một khi sống lại từ cõi chết thì không có chuyện cưới vợ lấy chồng nữa, chỉ có con cái ở đời này. Có nghĩa là cái chuyện cưới vợ lấy chồng nó thuộc cái thực tại của kiếp nhân sinh phải chết này. Một khi sống lại đi vào hưởng phúc vĩnh cửu thì không còn có cái chuyện cưới vợ gả chồng nữa. Đó là cái quan điểm thứ nhất của Chúa. Quan điểm thứ hai là Chúa nói quả thật họ không chết nữa. Họ không chết nữa. Như vậy cái chuyện cưới vợ là gả chồng nó thuộc cõi chết chứ không phải thuộc cõi sống. Chúng ta để ý đó. Như vậy họ không chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần, những người mà hưởng phúc mai sau đó, ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Chúng ta thấy như vậy họ không chết, họ ngang hàng với các thiên thần, có nghĩa là những trở thành những hữu thể thiêng liêng, có nghiệm được cái chiều sâu của thánh ý Thiên Chúa, nó hiểu biết được thánh ý Thiên Chúa và sống trọn vẹn cái thánh ý Thiên Chúa. Nó là những kẻ bất tử là như vậy. Đó. Và cái điểm thứ ba, Chúa trả lời ở điểm thứ ba, đó là Chúa trích từ Kinh Thánh, Chúa trích từ Cựu Ước. Chúng ta để ý nghe. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, trỗi dậy có nghĩa là sống lại đó, thưa anh chị em, nó cùng một động từ trong tiếng Hy Lạp. Thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Thưa anh chị em, Chúa trích cái câu chuyện mà Thiên Chúa hiện ra cho Môsê trong một bụi gai bốc cháy ở trên núi Sinai, khi Môsê chạy trốn khỏi Ai Cập rồi chăn cừu cho cha vợ của mình trên núi, thì Chúa hiện ra, Chúa sai ông trở về lại Ai Cập để cứu dân ông ra khỏi cái ách nô lệ bên Ai Cập. Thì ông mới hỏi, ông mới nói với Chúa là thưa Chúa, như vậy thì làm nếu như bây giờ mà đi về mà nói với dân là Chúa sai tôi đi về cứu họ, thì họ hỏi cái tên cái vị Chúa đó là gì, tôi phải nói như thế nào, thì Chúa mới trả lời, ta là Thiên Chúa, ta là đấng ta là, tên ta là đấng ta là. Rồi Chúa mới gắn thêm vào, ta là vị Thiên Chúa của tổ phụ các ngươi, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, của tổ phụ Jacob. Thì chúng ta để ý, Chúa Giê-xu lại giải thích và chỉ cho chúng ta thấy cái bằng cớ của cuộc sống lại, của quan niệm về sống lại ở trong Cựu Ước, từ cái bụi gai này, từ cái câu chuyện Thiên Chúa hiện ra Môsê trong bụi gai này. Như vậy, chúng ta thấy đâu là cái không có thấy cái từ ngữ sống lại, như tôi nói là trước Chúa Giáng sinh lâu đó, không có cái từ ngữ sống lại, mà chỉ có cái niềm tin hay là cái quan niệm về sống lại mà thôi. Chẳng hạn như trong cái câu này Chúa Giê-xu trích từ cái lời nói của Thiên Chúa trong Cựu Ước, ta là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, chẳng hạn như vậy, Thiên Chúa của các tổ phụ. Như vậy thì mà những người này chết hết rồi. Như vậy tại khi Thiên Chúa nói ta là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, điều đó muốn nói gì? Và Chúa Giê-xu nói là người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Có nghĩa là những vị này đang sống. Có một điều là chúng ta thấy Thiên Chúa của Abraham hay là tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Đức Giáo Hoàng trong bài giảng của người hôm nay, người nói là Thiên Chúa mang lấy tên của con người, Thiên Chúa nối kết mình với tên của con người, tên của chúng ta. Cho nên cái bất tử của Thiên Chúa được truyền, được nối vào cái bất tử của con người, làm cho con người nên bất tử. Cho nên cái quan niệm về sống lại và sống với Thiên Chúa trong cái cõi mai sau là như vậy, cái cõi bên kia là như vậy, thưa anh chị em. Cho nên cái cách Chúa trích dẫn Kinh Thánh là Chúa chỉ cho cái dấu tích bằng chứng về cuộc sống, niềm tin vào sự sống lại, nó có từ thuở xưa ở trong cái câu chuyện của ông Môsê gặp gỡ Thiên Chúa trên núi Sinai. Đức Giáo Hoàng rất là tinh tế khi Ngài khai triển cái câu này. Ngài nói Thiên Chúa của Abraham, có nghĩa là Thiên Chúa mang lấy tên của mình, mà Thiên Chúa là đấng hằng sống. Thiên Chúa là đứng ở trong cõi sống. Mà khi Thiên Chúa nói là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, nghĩa là Thiên Chúa của mỗi người chúng ta đó, thì là có nghĩa là người có Thiên Chúa của những kẻ đang sống, những kẻ sống trong Thiên Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ đó là câu trả lời của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy nó rõ ràng là cái niềm tin và sự sống lại, chính Chúa Giêsu khẳng định như thế. Nhưng trong thực tế, thử hỏi bao nhiêu Kitô hữu tin rằng mình sẽ sống lại. Mà nếu như họ nói họ tin rằng họ sống lại, thì coi thử cái cách thức họ sống. Cách thức họ sống có phải là cách thức của một kẻ tin rằng cõi đời này rồi sẽ tiêu tan và còn có cái sự thưởng phạt sống lại bên cõi mai sau không? Như tôi mới vừa phân tích ở cái phòng 1, ở cái bài đọc 1 cũng vậy. Thưa anh chị em, chúng ta hãy xét mình, là chúng ta mình lại, coi thử là mình có hướng lòng, căn hướng lòng mình, nghị lực mình, ý chí mình, tiền của mình để mà vì những thực tại mai sau, vì hưởng hạnh phúc đời sau, vì để được sống lại với Thiên Chúa hằng sống hay không. Điều đó nó tùy thuộc cái cách sống hiện tại của chúng ta. Bao lâu chúng mình còn phàm phu tục tử quá, bao lâu chúng mình còn vật chất quá, chúng có bao lâu chúng mình còn xác thịt phải chết quá, thì bấy lâu chúng mình đang đi lệch hướng của cái định mệnh vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn cho chúng mình, đó là hạnh phúc sống lại, hạnh phúc với người trong cõi mai sau. Là đưa chúng mình đi vào trong cõi sống. Đừng gắn bó, đừng dành thời gian nhiều cho những thực tại rồi sẽ chết, mà chúng mình không mang đi được bên kia năm mồ. Có một cái bài thơ mà bài hát chỉ nói là bên kia sau khi nhắm mắt chia tay lìa đời đó, thì chỉ còn có ở bên kia, chỉ còn có vỏn vẹn cái chút tình yêu mỏng manh mà thôi, mang đi theo cùng đó, mang đi theo cùng bên kia. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta xét mình lại cái cuộc sống của mình để chuẩn bị cho một cõi mai sau hạnh phúc và sống với Thiên Chúa. Amen.